Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Năm, 28 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu tại quảng trường Thánh Phaero sáng thứ Tư hôm qua. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại niềm vui chia sẻ với người vô gia cư của cha Vincenzo Bordo trong gần 30 năm truyền giáo tại Hàn Quốc. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một đứng dậy mà đi do Trần Đỉnh phụ trách với đề tài Con phải tha bao nhiêu lần? Bây giờ, kính mời quý vị nghe Văn Yên và Xuân Khánh trình bày tin tức.
Vatican, ngày 27 tháng 3, Liên hiệp các đài phát thanh phi châu nhóm họp hội nghị lần thứ 12 tại Maroc với chủ đề Những phương tiện truyền thông mới và ảnh hưởng của chúng trên ngành công nghiệp nghe nhìn phi châu. Nhân dịp này, ông Paolo Ruffini, Bộ trưởng Bộ truyền thông Tòa Thánh gửi sứ điệp đến hội nghị. Trong thư, ông Ruffini nhắc đến cuộc cách mạng kỹ thuật số trở nên phổ biến và đặt tất cả những người làm truyền thông trước một thực tế mới, đó là hầu hết các phương tiện kỹ thuật hoạt động cách đây chỉ 10 năm, bây giờ gần như bị lạc hậu. Các phương tiện công nghệ hiện đại đang làm thay đổi nền tảng của ngành công nghiệp nghe nhìn. Mọi sản phẩm từ văn bản, âm thanh, hình ảnh đều có thể được tìm thấy trên các trang mạng. Điều này làm cho việc thương mại hóa hoặc trao đổi các chương trình phải đối mặt với những thách thức mới. Ví dụ, rất khó để đảm bảo bản quyền hoặc bảo vệ các nhà sản xuất có ngân sách thấp. Do đó, những nhà cung cấp truyền thông cần phải suy nghĩ lại toàn bộ hệ thống sản xuất và phân phối. Tuy nhiên, dù các phương tiện truyền thông thay đổi như thế nào, thì những người làm truyền thông cũng không được quên đi chiều kích con người, ngay cả trong quá trình sản xuất ở cấp độ công nghiệp. Ông Ruffini trích dẫn lời của Đức Thánh Cha Francisco trong sứ điệp cho Ngày Truyền thông Xã hội lần thứ 53, rằng nếu Internet cho phép dễ dàng tiếp cận các tri thức, thì nó cũng là một trong những nơi có nhiều những thông tin sai lệch và bóp méo sự thật nhất. Do đó, cần phải suy tư về tính đa dạng các kênh truyền và các trạm để đảm bảo tính chân thực của thông tin. Các phương tiện truyền thông mới không chỉ ảnh hưởng đến ngành công nghiệp nghe nhìn, mà còn ảnh hưởng cả đến cách sống, cách tương quan của chúng ta đối với người khác. Chúng ta không thể tránh những khía cạnh này. Truyền thông có thể tạo ra sự kết nối, nhưng cũng có thể tạo nên sự chia rẽ. Vì thế, cũng trích lời từ sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco, việc đối thoại phải tỏ lộ sự thật, và sự thật phải ăn sâu vào cuộc đối thoại. Do đó, các nhà báo phải là những người tìm kiếm sự thật. Họ không thể hài lòng với vẻ bề ngoài, những mẫu tin có sẵn, hoặc những câu trả lời dễ dãi. Họ cũng không để mình trở thành những con dê tế thần hoặc một công cụ của một tổ chức nào đó. Ông Ruffini đã nhân danh Đức Thánh Cha chúc mừng cho hội nghị, và ông diễn tả tinh thần hợp tác giữa truyền thông tòa thánh và liên hiệp các đài truyền thanh phi châu.
Dubai, thầy Peter Tabiki, dòng Francisco, thắng giải giáo viên giỏi nhất thế giới của giải giáo viên toàn cầu. Thầy đã vượt qua 40.000 ứng viên từ khắp nơi trên thế giới, sau đó lọt vào chung kết với 50 giáo viên và giáo sư. Giải thưởng được trao hôm 24 tháng 3 tại Dubai bởi quỹ Vaki với trị giá 1 triệu đô la Mỹ. Đây là lần thứ 5 giải này được trao. Thầy Peter có bố mẹ là giáo viên, thầy dạy tại trường trung học Kericho tại một vùng nông thôn ở Kenya, một khu vực khô cằn thường xuyên bị nạn đói đe dọa. 30% học sinh khó khăn để tồn tại, nơi có nhiều trẻ mồ côi, và việc đi học dường như là một thứ xa xỉ mà ít em có được. Thầy Peter là giáo viên dạy toán và vật lý. Thầy tin rằng châu Phi sẽ sản sinh ra các nhà khoa học, kỹ sư, doanh nhân, và một ngày nào đó, tên tuổi của họ sẽ được biết đến trên thế giới. Thầy Peter sẽ dành số tiền thưởng 1 triệu đô la cho các hoạt động giáo dục ở vùng thầy dạy. Trong buổi lễ nhận thưởng, thầy Peter phát biểu, mỗi ngày châu Phi lật sang một trang mới, và hôm nay là một ngày khác. Giải thưởng này không phải của tôi, nhưng là của các em trong lục địa vĩ đại này. Tôi đứng đây nhờ những gì học sinh của tôi đã đạt được. Giải thưởng này mang đến cho các em cơ hội nói với thế giới rằng mọi thứ đều có thể. Thầy Peter là một người nhiệt huyết, đạo đức và thực dụng. Thầy đã cùng các học sinh của mình tham dự hội chợ khoa học và kỹ thuật năm 2018 tại Kenya, nơi các học sinh trưng bày một thiết bị do họ thiết kế để giúp người mù và người điếc đo các vật thể. Thầy Peter rất yêu quý học sinh của mình và thúc đẩy các em cố gắng hết sức để biến trường của mình trở thành trường cấp quốc gia đầu tiên trong hệ thống công lập. Nhóm khoa học và toán học của thầy cũng đủ điều kiện tham dự hội chợ khoa học và kỹ thuật quốc tế năm 2019 tại Arizona, Hoa Kỳ. Các học sinh của thầy cũng giành được giải thưởng của Hiệp hội Hóa học Hoàng gia vì đã sử dụng thảm thực vật địa phương để tạo ra điện. Thầy Peter đã lập một câu lạc bộ hòa bình. Tại đây, thầy dạy cho các em nói chuyện, thảo luận về thể thao và nông nghiệp. Thầy trồng cây với các em như biểu tượng của cuộc sống và tình bạn. Và trong giảng dạy, thầy dùng những công nghệ và phương pháp giảng dạy hiện đại. Những câu chuyện về những người thắng giải 4 lần trước được tổ chức bởi Vaki Foundation kể về một thế giới, nơi đó trường học là cơ hội để thay đổi và hy vọng. Cô Hanan sinh ra và lớn lên trong một trại tị nạn giữa bạo lực, áp bức và căng thẳng hàng ngày. Cô trở thành một giáo viên để làm lớn lên một thế hệ biết sống trong hòa bình. Cô Margie McDonald, người Canada, dạy ở một ngôi làng bên ngoài vòng Bắc Cực khi sử dụng thể thao để cứu những người trẻ hư hỏng, không thấy truyền thống và tương lai mờ mịt. Cô Andrea Yafiraku, người Anh, chiến thắng năm ngoái. Tên tuổi của cô như là biểu tượng của sự hội nhập, giúp phát triển những trường khó khăn nhất tại London.
Pháp. Các giám mục Pháp kêu gọi các tín hữu Công giáo và tất cả các công dân tham gia bầu cử để tái định hình lại một châu Âu đặt nền tảng trên nhân quyền, trên sự tôn trọng con người, trên tinh thần liên đới và theo đuổi lợi ích chung, và trên những nguyên tắc xuất phát từ Kitô giáo. Từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 5 tới đây, người dân của 27 quốc gia thành viên của Liên hiệp Âu Châu sẽ bỏ phiếu để bầu ra Quốc hội Âu Châu. Trong tuyên ngôn đăng tải hôm 25 tháng 3 vừa qua, các giám mục Pháp khuyến khích các tín hữu và các công dân đừng bỏ lỡ cơ hội quan trọng này, ngay cả khi đối với nhiều người, hiện nay châu Âu dường như xa cách, kỹ thuật và thường không hiệu quả. Các giám mục khẳng định rằng, việc bầu cử quan trọng bởi vì nó không chỉ đóng khung trong việc ủng hộ hay chống châu Âu, nhưng để nói lên rằng, châu Âu mà chúng ta mong muốn là một mô hình kinh tế, xã hội, văn hóa và tinh thần mà dường như phù hợp hơn với lục địa của chúng ta ngày nay. Các giáo mục cũng nhắc các cử tri rằng, những quyền lực của Quốc hội châu Âu đã gia tăng trong những năm gần đây và có nhiều quyết định của châu Âu ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của chúng ta. Thông điệp của các giáo mục Pháp kêu gọi chú ý đến vai trò của kế hoạch hòa bình cho châu Âu là lục địa ghi dấu bởi lịch sử của những xung đột đau thương. Các giáo mục Pháp cảnh giác, nếu hòa bình ở châu Âu đối với những thế hệ trẻ dường như là một thực tại đã có, thì chúng ta hãy nhớ rằng, chiến tranh đang ở ngay cửa của chúng ta, hôm qua ở Balkan và hôm nay ở Ukraine. Và các giáo mục lưu ý rằng, lịch sử khó khăn và phức tạp này đã giúp cho châu Âu tiến đến một tầm nhìn về con người và xã hội, hiểu được rất nhiều về giá trị và nguyên lý được các quốc gia chia sẻ, trong đó có nhiều giá trị bắt nguồn từ Kitô giáo. Cuối cùng, trước câu hỏi về vị trí của châu Âu trong trật tự thế giới mới, các giám mục Pháp đã mời gọi phải suy nghĩ xem, trong một thế giới đang thay đổi sâu sắc, những gì mà châu Âu đang thành công trong việc giúp hiểu về con người, về phẩm giá không thể mất của con người, các quyền căn bản của con người và khả năng liên hệ và liên đới của con người. Trong tương lai, châu Âu có thể đề xuất nó như một lý tưởng cho các châu lục khác không? Các giám mục kết luận rằng, đứng trước những thay đổi nhanh chóng đang diễn ra trong sự cân bằng về địa lý chính trị giữa các cường quốc, thì châu Âu mới có thể là trụ cột và tiên phong của một hệ thống đáng mong đợi về những mối quan hệ quốc tế có tổ chức và quy củ hơn trên bình diện chính trị, kinh tế và thương mại.
Italia. Hội đồng giám mục Ý đã phân bố 1 triệu euro trích từ quỹ 8 phần ngàn để trợ giúp các người dân ở miền Nam châu Phi bị ảnh hưởng bởi cơn bão Idai. Thêm vào khoản đóng góp trên, mạng lưới Caritas Ý cũng giúp 500.000 euro với cùng mục đích. Một khu vực rộng lớn giữa Mozambique, Zimbabwe và Malawi thực sự đã bị thiệt hại do bão Idai trong những ngày gần đây sau nhiều tuần mưa và lũ lụt. Theo ước tính ban đầu, đã có hơn 1.000 nạn nhân, nhưng con số có thể tăng theo cấp số nhân khi nước rút. Có hơn 1,5 triệu người bị ảnh hưởng, hàng trăm ngàn người phải di tản. Nhà cửa và các tòa nhà công cộng bị phá hủy, những con đường bị hư hại khiến một số khu vực không thể tiếp cận được. Tại Mozambique, khu vực bị thiệt hại nặng là khu vực trung tâm, cụ thể là thành phố ven biển Beira, nơi có 500,000 dân. Miền Trung và miền Nam của Malawi cũng bị thiệt hại nặng nề, nguy cơ dịch bệnh rất cao. Hiện tại, việc cứu trợ khẩn cấp tập trung vào việc di tản dân chúng còn đang trong các vùng ngập nước. Các giám mục của ba nước đã giao cho các tổ chức Caritas địa phương nhiệm vụ điều phối và cộng tác với các giáo hội trong vùng thực hiện các can thiệp và cứu trợ khẩn cấp. Caritas Mozambique và Zimbabwe đang đánh giá các nhu cầu để có thể đưa ra kế hoạch đáp ứng trong thời gian ngắn. Caritas Malawi sẽ can thiệp trước hết với sự hỗ trợ của các tổ chức Caritas đã có mặt ở nước này, sau đó sẽ cộng tác với các tổ chức tài trợ khác, có thể bao gồm cả Caritas Ý. Các kế hoạch can thiệp khẩn cấp sẽ ưu tiên trước hết cho việc cung cấp nơi trú ẩn khẩn cấp, các mặt hàng cơ bản, chăn mền, dụng cụ nhà bếp, thực phẩm, nước uống, bộ dụng cụ y tế và vệ sinh và hỗ trợ tâm lý. Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe tường thuật buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu vào sáng thứ Tư hôm qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Tư ngày 27 tháng 3, trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã bắt đầu giải thích phần thứ hai của Kinh Lạy Cha, là phần trình bày với Thiên Chúa những nhu cầu của chúng ta. Giải thích về lời cầu xin đầu tiên, xin cho chúng con lương thực hàng ngày. Đức Thánh Cha nhắc rằng, lời cầu xin này phát xuất từ thực tế là không có ai có thể tự thỏa mãn, chu cấp cho mình mọi điều. Mỗi ngày chúng ta cần được nuôi dưỡng. Do đó, cơm bánh là lương thực được Chúa quan phòng ban cho chúng ta. Đức Thánh Cha cũng nhắc rằng, cơm bánh được ban cho tất cả mọi người. Nó phải được chia sẻ, chứ không phải để sở hữu. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy đọc lời cầu nguyện này trong sự liên kết với tất cả mọi người, như con của cùng một cha trên trời, nhất là với những người nghèo khổ thiếu thốn, biết chia sẻ cho nhau. Tình yêu Thiên Chúa và tình yêu Kitô giáo không thể chấp nhận sự ích kỷ. Đức Thánh Cha bắt đầu bài huấn dụ như sau. Phần thứ hai bắt đầu với một từ ngữ mà tỏa ra hương vị mỗi ngày, đó là bánh. Chúa Giêsu bắt đầu từ một lời cầu xin khẩn thiết, rất giống với lời van nài của một người hành khất, xin cho chúng con lương thực hàng ngày. Lời cầu xin này xuất phát từ một điều hiển nhiên mà chúng ta lại thường hay quên. Có thể nói là chúng ta không phải là những tạo vật có thể tự cung cấp đầy đủ cho mình, và chúng ta cần được nuôi dưỡng mỗi ngày. Các bản văn kinh thánh chỉ cho chúng ta thấy rằng, đối với nhiều người, cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu được thực hiện từ một yêu cầu. Chúa Giêsu không yêu cầu những lời cầu xin trau chuốt, nhưng là toàn bộ cuộc sống con người, với những vấn đề cụ thể, hàng ngày, có thể trở thành lời cầu nguyện. Trong các sách tin mừng, chúng ta thấy rất nhiều những người hành khất, van xin sự tự do và ơn cứu độ. Một số người xin bánh ăn, một số người xin được chữa lành, số khác xin được thanh tẩy, số khác nữa xin được nhìn thấy, hay cầu xin cho người thân yêu của mình được sống lại. Chúa Giêsu không bao giờ bỏ lơ những lời cầu xin và những đau khổ này. Vì thế Chúa Giêsu dạy cho chúng ta cầu xin với Chúa Cha ban lương thực hàng ngày. Chúa Giêsu dạy cho chúng ta cầu xin điều này khi liên kết với biết bao nhiêu người mà lời cầu xin của họ là một tiếng kêu than, thường được giữ ở trong lòng cùng với biết bao nhiêu mối lo âu hàng ngày. Biết bao nhiêu người cha, bao nhiêu người mẹ, ngày ngày vẫn lên giường ngủ với nỗi lo lắng rằng ngày mai họ không có đủ lương thực cho con cái của họ. Chúng ta hãy tưởng tượng lời cầu nguyện này không được đọc trong một căn hộ tiện nghi an toàn, nhưng trong sự bấp bênh của một căn phòng, nơi không có những điều kiện cần thiết cho sự sống. Những lời của Chúa Giêsu có một sức mạnh mới. Lời cầu nguyện của Kitô hữu bắt đầu từ sức mạnh này. Nó không phải là một bài tập của sự khổ hạnh, nhưng nó bắt đầu từ một thực tế, từ trái tim và xác thịt của những người sống thiếu thốn, hoặc những người chia sẻ tình trạng của những người không có những điều kiện sống thiết yếu. Ngay cả những nhà huyền bí Kitô giáo vĩ đại nhất cũng không thể coi thường sự đơn giản của câu hỏi này. Thưa Cha, xin ban cho chúng con và cho tất cả hôm nay có lương thực cần thiết. Và lương thực cũng là nước uống, thuốc men, nhà cửa, công việc, vân vân. Đức Thánh Cha tiếp tục bài huấn dụ bằng cách nhấn mạnh rằng:
Il pane che il cristiano chiede nella preghiera non è il mio pane.
Lương thực mà Kitô hữu cầu xin khi cầu nguyện không phải là của con, nhưng là của chúng con. Chúa Giêsu muốn như thế. Chúa dạy chúng ta xin lương thực không chỉ cho chính bản thân mình, nhưng cho toàn thể anh chị em trên thế giới. Nếu chúng ta không cầu nguyện như thế, kinh lạy Cha không còn là lời cầu nguyện của Kitô hữu nữa. Nếu Thiên Chúa là Cha của chúng ta, làm sao chúng ta có thể hiện diện với người mà lại không nắm tay nhau? Và nếu lương thực mà người ban cho chúng ta lại cướp của nhau, thì làm sao chúng ta có thể nói chúng ta là con cái của người? Lời cầu nguyện này hàm chứa một thái độ cảm thông và liên đới. Trong cơn đói của tôi cảm thấy cơn đói của nhiều người, và khi đó tôi sẽ cầu xin với Thiên Chúa cho đến khi lời cầu xin của họ được Chúa nhận lời. Như thế, Chúa Giêsu dạy cho cộng đoàn của người, cho giáo hội của người, dâng lên Thiên Chúa những nhu cầu của tất cả mọi người. Lạy Cha, tất cả chúng con là con của Cha, xin thương xót chúng con. Chúng ta hãy dừng lại một tí để nghĩ về các trẻ em bị đói. Chúng ta nghĩ đến các em tại các đất nước đang có chiến tranh. Các trẻ em bị đói ở Yemen, ở Syria, ở nhiều nước không có lương thực, ở Nam Sudan. Chúng ta nghĩ về các em và cùng nhau cầu nguyện lớn tiếng. Xin Cha cho chúng con lương thực hàng ngày. Đức Thánh Cha đã mời các tín hữu đọc lớn tiếng 3 lần lời cầu xin này. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các tín hữu.
Il pane che chiediamo al Signore nella preghiera è quello stesso che un giorno ci accuserà.
Lương thực mà chúng ta cầu xin Chúa trong lời cầu nguyện cũng chính là lương thực mà một ngày kia nó sẽ kết án chúng ta. Nó sẽ khiển trách chúng ta khi chúng ta ít có thói quen bẻ bánh ra chia sẻ với những người lân cận. Nó là lương thực được ban cho toàn thể nhân loại, nhưng ngược lại chỉ có một số ít người được hưởng. Tình yêu thương không thể chấp nhận điều này. Lòng yêu thương của chúng ta không chịu được điều này, và cả tình yêu Chúa cũng không thể chịu được sự ích kỷ này, sự không chia cơm sẻ bánh. Một lần kia, có một đám đông đến trước Chúa Giêsu. Đám đông đang đói khát. Chúa Giêsu hỏi xem có ai có thứ gì để ăn không, và người ta tìm thấy chỉ có một em bé sẵn sàng chia sẻ những gì em có, 5 chiếc bánh và 2 con cá. Chúa Giêsu đã làm cho cử chỉ quảng đại của em được tăng thêm nhiều lần. Em bé đó đã hiểu bài học của kinh lạy Cha, đó là lương thực không phải là sở hữu riêng, nhưng là sự quan phòng để chia sẻ với ân sủng của Chúa. Phép lạ thật sự mà ngày hôm đó Chúa Giêsu đã thực hiện không phải là việc hóa bánh ra nhiều, nhưng chính là sự chia sẻ. Hãy cho những gì anh em có và ta sẽ làm phép lạ. Chính Chúa Giêsu khi làm cho bánh được hóa ra nhiều đã thực hiện trước cử chỉ dâng 9 người trong bánh thánh thể. Thật sự, chỉ có thánh thể mới có thể thỏa mãn cơn đói vô tận và lòng khao khát Thiên Chúa trong tâm hồn mỗi người, và cả trong cuộc tìm kiếm lương thực hàng ngày.
Cuối bài giáo lý, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu thuộc các nhóm ngôn ngữ khác nhau hiện diện trong buổi tiếp kiến. Chào các tín hữu nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha cầu chúc rằng, kinh lạy Cha giúp cho các tín hữu biết cầu xin lương thực cho tất cả, để trong khi tìm kiếm cơm bánh hàng ngày, chúng ta có thể làm chứng rằng, chỉ có thánh thể mới có thể làm nguôi đi cơn đói vô hạn và lòng khao khát Thiên Chúa trong tâm hồn của mỗi con người. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Anh và cầu chúc cho hành trình mùa chay đưa chúng ta đến lễ phục sinh với con tim được thanh tẩy và được canh tân nhờ ơn Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha cũng chào các tín hữu nói tiếng Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ả Rập. Chào các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc rằng, vào thứ Năm 28 tháng 3, một cây sồi của Ba Lan sẽ được trồng trong vườn Vatican như dấu chỉ của những liên kết sống động và chặt chẽ giữa Tòa Thánh và Ba Lan, quốc gia giành được độc lập 100 năm trước đây. Đức Thánh Cha cũng nói thêm rằng, cây sồi này là dấu chỉ sự dấn thân của Ba Lan trong việc bảo tồn môi trường thiên nhiên. Đức Thánh Cha mời các tín hữu cảm ơn Chúa về món quà tự do và cầu nguyện, để tự do luôn được dùng để phát triển tinh thần, văn hóa và xã hội, và cho sự phát triển toàn diện của mỗi con người. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc các tín hữu về sáng kiến 24 giờ dành cho Chúa vào thứ Sáu và thứ Bảy này. Đức Thánh Cha nói, thứ Sáu vào lúc 17 giờ tại đền thờ Thánh Phêrô, tôi sẽ cử hành nghi thức thống hối. Thật là ý nghĩa biết bao nếu trong dịp này, các nhà thờ của chúng ta cũng mở cửa lâu hơn để cầu xin lòng thương xót của Chúa và đón nhận nó trong bí tích hòa giải. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Ý. Ngài cầu chúc cho cuộc hành hương viếng mộ các thánh tông đồ là cơ hội cho tất cả mọi người lớn lên trong tình yêu đối với Thiên Chúa, và để cho mình được biến đổi nhờ ân sủng của Người là điều mạnh mẽ hơn bất cứ tội lỗi nào. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha đã giới thiệu và khen ngợi Sơ Maria Concetta Esu dòng các nữ tử Thánh Giuse di Genoni. Sơ Maria, 85 tuổi, đã truyền giáo gần 60 năm tại Phi Châu trong vai trò một nữ hộ sinh. Khi viếng thăm Cộng hòa Trung Phi, Đức Thánh Cha đã gặp Sơ Maria ở Bangui, và Sơ kể với Ngài rằng Sơ đã giúp cho khoảng 3.000 em bé chào đời. Đức Thánh Cha nói rằng, nhân dịp Sơ Maria về Roma dự buổi tiếp kiến chung, Ngài muốn thực hiện một cử chỉ biết ơn và cảm ơn chứng tá của Sơ. Đức Thánh Cha cũng cho biết, qua việc cảm ơn Sơ Maria, Ngài cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn tất cả các thừa sai nam nữ, các linh mục, tu sĩ và giáo dân, những người gieo vải hạt giống của nước Chúa trên mọi miền thế giới. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thừa sai quý mến, công việc của anh chị em thật là vĩ đại. Anh chị em đốt cháy cuộc sống của mình khi gieo vải lời Chúa bằng chứng tá của mình. Và anh chị em không loan tin đó trên thế giới. Anh chị em không được loan tin trên các tờ báo. Đức Hồng Y Humes, người Brazil, thường đến thăm các thành phố và làng mạc vùng Amazonia. Ngài kể với tôi rằng, mỗi khi đến đó, Ngài đi viếng các nghĩa địa và mồ mả của các nhà truyền giáo. Nhiều vị qua đời khi còn trẻ vì bệnh tật. Và Ngài nói rằng, tất cả các vị xứng đáng được tuyên thánh bởi vì họ đã thiêu đốt đời mình trong phục vụ.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại niềm vui chia sẻ với người vô gia cư của cha Vincenzo Bordo trong gần 30 năm truyền giáo tại Hàn Quốc.
Trong số 7.500 người cầm đuốc trong cuộc rước đuốc Thế vận hội qua các thành phố của Nam Hàn, trước khi Thế vận hội mùa đông bắt đầu diễn ra tại Bình Xương, Nam Hàn, từ ngày 9 đến 25 tháng 2 năm ngoái, có một linh mục người Ý, đó là cha Vincenzo Bordo, một thừa sai dòng hiến sĩ Đức Mẹ, được người dân Hàn biết đến với tên tiếng Hàn là cha Kim Ha-yong, nghĩa là tôi tớ của Chúa. Cha Vincenzo đã hoạt động truyền giáo tại Hàn Quốc từ năm 1990 và cha đang phụ trách mục vụ cho người vô gia cư và trẻ em đường phố. Việc được chọn làm người cầm đuốc cho Thế vận hội là điều thật bất ngờ đối với cha Vincenzo. Một hôm, cha Vincenzo nghe điện thoại reo. Trả lời điện thoại, cha nghe đầu dây bên kia nói, "Alo, đây là Ủy ban Olympic của Hàn Quốc." Lập tức cha Vincenzo nghĩ, chắc họ biết về kỹ năng đua xe đạp của mình và muốn triệu tập mình vào đội tuyển quốc gia. Ý nghĩ đó chỉ chợt thoáng qua, và rồi một ý nghĩ khác xuất hiện. Nhưng mà, tại Thế vận hội mùa đông thì không có môn đua xe đạp. Vậy thì chuyện gì đây? Thế là cha chăm chú lắng nghe hơn. Đầu dây bên kia tiếp tục nói, "Tôi gọi cho cha bởi vì tôi muốn có một trong những người cầm đuốc Thế vận hội." Cha Vincenzo đáp lời, "Xin lỗi, có thể sự nhầm lẫn. Tôi là Vincenzo Bordeaux và tôi là một người Ý." Bên kia tiếp tục nói, "Có, chúng tôi có biết điều đó." Cha cũng tiếp tục, "Nhưng tôi là một người ngoại quốc." Cha nghe họ trả lời, "Chính vì thế mà chúng tôi gọi cho cha. Tinh thần Thế vận hội là tinh thần huynh đệ toàn cầu và lòng hiếu khách. Và qua cử chỉ này, chúng tôi muốn nói với đồng bào của chúng tôi rằng tất cả những người sống và làm việc ở đây là một phần của dân tộc này, không có sự phân biệt đối xử hay định kiến, mà họ là một phần của lịch sử tuyệt vời mà chúng tôi đang cùng nhau xây dựng." Và thật như thế, sau 29 năm truyền giáo tại Nam Hàn, cha Vincenzo đã được nhập tịch và có quyền công dân, hộ chiếu và cả tên tiếng Hàn. Những hoạt động đặc biệt, sự gần gũi với người nghèo đã giúp cha được người Hàn Quốc quý trọng, cảm mến và biết ơn, và cha cũng được các tổ chức uy tín nhìn nhận. Do đó, không có gì lạ khi ngay cả Tổng thống Moon Jae-in, một nhà lãnh đạo người Công giáo, cũng muốn trao tặng huy chương dân sự cho ngôi nhà Anna của cha, ngôi nhà do cha thành lập ở thành phố Suwon, nơi mà mỗi ngày, với sự giúp đỡ của hàng chục tình nguyện viên, đón tiếp và cung cấp thức ăn cho hơn 500 người nghèo, những người bị thiệt thòi và những người nghèo khổ. Tổng thống Moon muốn trao cho cha huy chương danh dự quốc gia vì sự phục vụ vô vị lợi dành cho những người dễ bị tổn thương nhất và vì lợi ích chung. Cha Bordeaux kể với báo Quan sát viên Roma, cảm xúc và sự bất ngờ tại buổi lễ được tổ chức vào ngày 26 tháng 2 năm 2019 tại Nhà Xanh, phủ Tổng thống Hàn Quốc ở Seoul, và cho biết, "Tôi đã yêu cầu Tổng thống Moon phát triển một học viện hy vọng, mà qua các cuộc gặp gỡ với những người quan trọng trong công việc phục vụ cộng đồng hoặc tình nguyện, giúp những người trẻ tuổi khám phá lại các giá trị như sự đoàn kết, hiếu khách, phục vụ và tôn trọng." Cha Vincenzo đã thành lập ngôi nhà Anna vào năm 1998, sau cuộc khủng hoảng tài chính tại châu Á, khi hàng ngàn công nhân mất việc và phải sống trên đường phố. Cha chia sẻ, thật không dễ tìm và gặp những người nghèo mới trong xã hội sang trọng này, thậm chí họ xấu hổ về tình trạng của họ. Trong những năm qua, cha Vincenzo đã học cách nhìn để nhận ra có bao nhiêu người vô hình trong xã hội Hàn Quốc, và họ cũng là người vô hình ngay cả đối với giáo hội. Từ thực tế này, cha Vincenzo bắt đầu cuộc hành trình của mình theo tin mừng, gần gũi và thương xót. Và giữa sự hoài nghi của mọi người, cha thành lập trung tâm tiếp nhận đầu tiên với một căn tin nơi cha có thể nuôi người nghèo hàng ngày. Công việc đã phát triển theo năm tháng, nhất là nhờ các nhà tài trợ cá nhân. Nhưng đi vào trong các khu ổ chuột và các vùng ngoại ô của các thành phố giàu có và hào nhoáng của Hàn Quốc, các nhà truyền giáo còn đụng phải tình trạng chìm đắm của những thanh thiếu niên không có gia đình. Và không dừng lại ở việc quan sát, cha Vincenzo không chờ đợi họ đến tìm sự giúp đỡ. Cha nói, "Khi biết rằng có 200.000 thanh thiếu niên sống trên đường phố, tôi không thể tiếp tục chỉ đứng trên bục giảng để giảng về Chúa Giêsu. Đấng đã bỏ 99 con cừu để đi tìm kiếm một con cừu lạc." Vào chiều tối, cha Vincenzo lái một chiếc xe buýt đặc biệt đi tìm các thanh thiếu niên bị gia đình và xã hội bỏ rơi, những người chạy trốn khỏi mọi người và mọi thứ. Cha Vincenzo cho biết, tại Suwon, mỗi năm có khoảng 2.000 trẻ em rời khỏi trường học và gia đình. Chỉ một số ít trong số các em được đến các trung tâm tiếp nhận. những em khác có nguy cơ hủy hoại cuộc đời tươi trẻ của họ trong rượu chè, mại dâm, trộm cắp, bạo lực, ma túy, tội phạm và nhà tù. Cha đã thành lập một mạng lưới tương trợ, có thể đón nhận, hỗ trợ các em và dần dần tái hòa nhập các em vào bối cảnh của gia đình và xã hội.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi mục Đứng dậy mà đi với đề tài Con phải tha bao nhiêu lần.
Bạn thân mến, trong mùa chay, người ta thường nghĩ đến việc nhìn nhận tội lỗi của mình và xin Thiên Chúa thứ tha. Nhưng một chiều kích khác cũng rất quan trọng trong cuộc sống nhân sinh, đó là tha thứ cho lỗi lầm của người khác. Liên quan đến điều này, lần kia, môn đệ Phêrô hỏi thầy Giê-xu: "Nếu người anh em của con xúc phạm đến con phải tha bao nhiêu lần?" Theo thầy đã lâu, Phêrô phần nào kinh nghiệm được lối sống tha thứ và thương xót của thầy nên ông đề nghị 7 lần. Đáp lại, thầy Giê-xu đưa ra con số 70 lần 7. Thầy có đùa chăng? Lẽ thường, mắt để mắt, răng để răng, công bình được đặt lên trước. Theo đó, tha thứ đã là hành động đáng ca ngợi rồi. Vậy mà, thầy Giê-xu đòi buộc chẳng những tha thứ mà phải luôn luôn thứ tha. Dụ ngôn mà Chúa Giê-xu nói với Phê-rô dạy ta nhiều điều về lý do phải tha thứ cho những người làm tổn thương đến mình. Tổn thương cũng có nhiều loại, dù nhiều khi người ta cũng tự suy diễn rằng người khác là mình thương tổn. Có những người mong manh dễ vỡ, bị tổn thương chỉ bởi những điều nhỏ nhặt, chỉ một cơn gió thổi qua cũng đủ làm người ta run sợ. Và vì tự đặt mình vào vị thế của người dễ bị thương tổn đến thế, người ta cũng dễ khép lại trong thế giới riêng của mình. Một khi đã bị tổn thương, người ta luôn khép mình trong thế phòng bị. Làm sao để cánh cửa tâm hồn có thể mở ra nếu chẳng phải là nhờ kinh nghiệm được tha thứ? Được tha thứ nghĩa là tôi kinh nghiệm, tôi mắc nợ người khác và tôi cần nài xin sự thứ tha. Hai yếu tố này của kinh nghiệm tha thứ giúp ta đón nhận và sống sự tha thứ trong đời mình. Từ tha thứ có gốc từ chữ Latin condonare, nghĩa là trao tặng một món quà cho một ai đó. Thông thường, khi nói đến tha thứ, người ta nghĩ đến việc xóa bỏ, không tính đến một sai lầm, một lỗi phạm, một món nợ. Theo đó, tha thứ là một ân huệ. Nhưng đúng hơn, đó là một món quà. Cách thức và tâm thế của hai điều này khác nhau. Xóa bỏ một món nợ là vị thế của một người trội vượt hơn, không thèm chấp nhất, không tính thiệt hơn. Trong khi đó, việc tặng ai một món quà nghĩa là bày tỏ sự trân trọng và quý mến. Người ta có thể bỏ qua lỗi lầm rồi quay đi, nhưng sự trao tặng giúp xây dựng tương quan tốt đẹp hơn. Sẽ là thiếu sót nếu nhìn sự tha thứ với thái độ của một kẻ trên cao nhìn xuống kẻ dưới thấp, một người đạo đức nhìn xuống một kẻ tội lỗi, một kẻ giàu có nhìn xuống một kẻ thấp hèn. Thật thế, khi gây ra tổn thương cho một ai đó, người ta đã tự mang nơi mình thương tổn. Đó là sự rạn vỡ của một tương quan, sự áy náy nơi lương tâm ngay chính. Nhiều khi, vì đã làm tổn thương nhau, người ta tránh mặt nhau chỉ bởi cảm thấy lương tâm hổ thẹn. Khi xúc phạm đến ai, người ta cần nài xin sự tha thứ của người khác cũng là bởi lẽ đó. Nài xin sự tha thứ để cuộc đời không còn bị tội lỗi đè nặng, để tự do và hướng tới một cuộc đời tốt đẹp hơn. Tất nhiên, xin không phải chỉ để xin, như thể mình đã cố gắng, mình đã thử. Thái độ của con nợ trong dụ ngôn của Chúa Giê-xu dạy ta nhiều điều. Gặp ông chủ với món nợ của mình, anh ta sấp mình xuống, xin ông gia hạn và hứa sẽ trả. Được tha món nợ lên đến 100.000 lượng vàng, món nợ đến cả trăm đời cũng chưa trả nổi. Anh hành động ra sao sau đó? Có một người bạn nợ anh 100 quan tiền, anh ta cũng sấp mình xuống trước mặt anh và xin gia hạn. Anh không chấp nhận lời thỉnh cầu nên tống bạn mình vào ngục tù với những giày vò về những lỗi lầm mà người ấy gây ra. Lúc này, ta mới thấy khuôn mặt thật của anh, khuôn mặt của sự độc ác và tàn nhẫn. Độc ác là bởi người bạn của anh đang đau khổ mà anh không an ủi, đang bị tổn thương trong tâm hồn mà anh không chữa lành. Tàn nhẫn, anh đẩy người ấy vào cảnh chịu giày vò và khổ nhục hơn. Không tha thứ, vì thế là một tội ác. Tại sao người ta được khoan dung mà lại đối xử ác độc với người khác? Tại sao người ta được tha thứ mà lại sống không thứ tha? Thật ra, nếu không chân thành nài xin tha thứ, nếu không thật lòng mở ra để kinh nghiệm được sự hòa giải, người ta sẽ chẳng thể thực lòng tha thứ cho người khác. Nhưng chân thành trong hòa giải chỉ có được nếu nó gắn liền với sự biết ơn. Khi đón nhận sự tha thứ của Thiên Chúa như một món quà và mở ra tri ân về tất cả những gì người đã thực hiện trong cuộc đời mình, người ta mới có thể mở ra với những sai lầm của tha nhân. Lòng biết ơn giúp hàn gắn tương quan và hướng tới niềm vui. Đón nhận sự tha thứ của Thiên Chúa nhưng không thứ tha cho người khác bởi người ta không ghi khắc những gì mình được nhận lãnh. Sau khi được tha cho món nợ, anh trở về với niềm vui, nhưng dường như niềm vui ấy không kéo dài được bao lâu. Anh gặp người bạn đang nợ tiền mình, anh không tha thứ, bóp cổ và tống bạn mình vào ngục. Người ta có thể chọn ghi nhớ nhiều điều, nhưng dường như người ta thích ghi nhớ những gì người khác nợ mình hơn là những gì mình được lãnh nhận từ tha nhân. Người ta thích viết lòng biết ơn trên cát, còn lòng thù hận thì khắc trên đá. Đúng là chẳng dễ gì có thể quên được những thương tổn người khác gây ra cho mình, những điều đã in đậm nơi con tim. Khổ nỗi, điều gì càng gắn liền với những đau thương buồn tủi, điều ấy càng ghi khắc lâu hơn. Dẫu biết rằng khó khăn, nhưng dường như việc tha thứ cho người khác là một mệnh lệnh, một đòi hỏi với những ai là Kitô hữu, là môn đệ Chúa Kitô. Tha thứ và được thứ tha như hai vế của một phương trình. Theo đó, cách thức Thiên Chúa đối xử với tôi sẽ được cân bằng với cách thức tôi đối xử với tha nhân. Ngay từ đầu, số phận của con người là được tha thứ, chứ không phải bị kết án. Thiên Chúa đã tha món nợ cho tôi, và người cũng trao vào tay tôi sự tự do để quyết định số phận của mình. Và nếu Thiên Chúa đã tha thứ mà không căn cứ vào số tiền, số lượng mà tôi mắc nợ, và nếu số phận của tôi và người khác ngay từ đầu là được tha thứ, thì tôi sẽ chẳng cần phải hỏi con phải tha bao nhiêu lần. Nhìn vào kết cục của dụ ngôn, người ta chịu đau khổ và kết án không phải vì mình nợ Thiên Chúa bao nhiêu, mà là bởi không sống lòng thương xót với người khác. Có lẽ đến cuối cuộc đời tôi vẫn bị chất vấn chỉ bởi một điều: tình yêu đối với tha nhân, mà cụ thể là tha thứ cho người làm tổn thương mình. Có lẽ tôi vẫn còn nợ ai đó một lời xin lỗi, và tôi vẫn còn thời gian để tha thứ cho một ai khác. Thay vì tình cờ gặp giữa dòng đời ngược xuôi, tôi cũng có thể chủ động tiến đến để sống sự thứ tha. Dẫu biết rằng tha thứ không phải là điều dễ dàng, nhưng xin cho tôi biết ghi khắc những điều Thiên Chúa đã làm nơi cuộc đời mình, để cũng biết mở ra với Thiên Chúa và người khác trong sự chữa lành và yêu thương. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
lấp vững thấm kiếp người tôi tàn, sống cho riêng mình là đào thêm hố sâu hơn. Bao kẻ nghèo đói gần đến sẽ chia mỗi ngày, cho nhau đời này làm nên kiếp sống mai sau. Chúa kêu gọi con hãy biết sống cho mọi người, hãy biết sẻ chia hiệp thông, hết lòng thương nâng đỡ nhất như Chúa đã thương yêu con, để con biết yêu thương mọi người. Chúa kêu gọi con, hãy biết sống cho mọi người, hãy biết sẻ chia hết lòng thương nâng đỡ nhau. Hướng đến hai lần con sống tinh thần hiệp nhất như Chúa đã thương yêu con.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của đài tại địa chỉ http://vi.radiovaticana.va. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.